thứ sáu á, thì giao tình với người đừng có nghĩ là giao tình với người ta sẽ được lợi ích gì, chơi với người này ta được cái gì. Nghĩ như thế đó thì đạo nghĩa đó không có rồi. Đó, rồi nếu mà nghĩ như vậy đó sẽ thấy là người ta sẽ sai cái này, người ta sai cái kia, đòi hỏi người ta nhiều lắm. Lợi ích mà muốn lợi tới đòi hỏi người ta đủ thứ đó, người ta không đáp ứng được phòng trời. Đó là vậy, cái đạo nghĩa đã mất rồi. Xét rõ tình vốn có nhân thì tình sẽ nương theo duyên đó. Nhân tình là phải có nhân duyên hợp với nhau rồi giúp đỡ với nhau. Nhưng mà tới để được lợi đó thì lúc nào cũng đòi hỏi người ta. Giao tình như vậy thì tệ bạc dữ lắm, không phải là cái điều tốt. Đừng có cầu người khác lúc nào cũng thuận theo ý mình hết trơn. Cứ chơi với người ta, cứ tiếp xúc với mọi người lúc nào cũng phải theo tôi, lúc nào cũng phải làm vừa lòng tôi nha. Không vừa lòng là không được đó. Người ta mà thuận lòng với ông hết, ông phiêu căng là hạng nhất là ông. Ông chấp ngã là hạng nhất là ông. Ông chấp ông là đúng, tôi đúng người ta mới theo. Vậy thành ra là người ta hại ông hết rồi. Cho nên sống trong cõi đời người khác, giống như đừng có nghĩ là ai cũng phải thuận với tôi hết. Nếu ai cũng thuận với tôi hết, ông chấp chặt lắm, ông kiêu căng lắm. Phải có người ghét, người thương, thì cái người ghét đó để bù đắp cái kiêu căng cho ông đó, thầy của ông đó. Người đó là thầy của ông để mà dẹp cái ngã của ông đó, cho ông thấp thấp xuống một chút, chứ mấy là ông lên cao ông chết, ông không được đâu. Cho nên cái người mà chống đối với ta để cho ta không kiêu căng, giúp cho ta rất nhiều, đó là thầy của ta. Nhưng mai mốt mình vãng sanh phải mang ơn nhờ các vị đó mà mình mới nhìn lại chính mình, chứ mấy chắc mình cũng cao ngạo lắm rồi. Thứ tám là thí đức chẳng cầu báo đáp. Như làm những cái gì mà công đức giúp cho người ta, đừng có nghĩ người ta sẽ báo đáp cho mình. Giúp rồi thì quên liền, còn nghĩ người ta báo đáp thì công đức còn một chút xíu thôi. Mà người ta không báo đáp, mà người ta nhiều khi nói nặng cái thì trời nổi sân đùng đùng luôn. Khổ quá, mang ơn tôi mà như thế. Thành ra mình thí công đức mà thành ra là tạo tội sau này nổi sân còn dữ hơn. Rồi mình làm phước cho người ta phải cẩn thận. Làm phước rồi thì quên đi, chứ mấy lỡ sau này người ta làm mình buồn, mình cứ nhắc hoài đó, mang ơn tôi mà như thế. Thành ra mình cái oán mình nó sẽ nổi về nặng hơn. Thà là mình đừng có làm, cái oán mình không có xảy ra. Còn mấy cái oán mình nó xảy ra tiêu hết công đức. Cho nên thí rồi thì không cầu báo đáp. Cho rồi thôi, không có cần báo đáp, đừng báo đáp cho tôi. Không cần, cái đó là mình cho là vậy đó. Bởi vậy đừng có kể công giống vậy đó, quên đi. Muốn như vậy cũng phải có nền tảng niệm Phật, cũng phải có Đức Di Đà để nương tựa mới được, mới quên được chứ mấy nhớ hoài. Phải có Đức Di Đà, con đủ rồi, con có Phật không cần, không cần bảo đảm, con có Phật đủ rồi. Phải có cái tâm linh thanh tịnh thì mới làm được, chứ mấy sao mà quên được. Nên mình có cái này quý quá là cái đó nhỏ quá không cần. Mình có cái đồ quý quá là cái này giống như 50 sen vậy, không sao, không cần. Mình có cái bạc tỷ và bao nhiêu tỷ, 50 sen đồng không sao, bỏ, không cần, không cần, không cần nhớ. Giống như cho cái người nghèo không cần nhớ, có 50 sen nhớ gì. Tại vì mình có Đức Phật quý, thì phải có cái nền tảng tu hành thì mới làm cái này. Chính là thấy lợi đó thì đừng có hưởng, đừng có cầu là tôi phải có phần ở nhà, có phần giận à. Hãy cái gì lợi ích thì cho hết, huynh đệ cho hết, bạn bè, không cần tên tôi. Thường là không có tên tôi buồn ở nhà. Không được đâu đó, nhất định không được à. Thì Ngài dạy vậy đó, đừng có cần, cứ cho hết, không cần đọc tên tôi. Bởi vì nhiều khi mình tới chỗ nào đó mà có 5 người hỏi, 4 người mình không hỏi, kỳ quá, sao vậy, không thấy tôi sao? Có 4 người hỏi hết chứ hỏi tôi đi. Thì thường là vậy đó, nhiều khi mình giống như là mình nhỏ bé quá, hay là người ta quên, người ta lỡ, cho nên là cũng không cần hỏi tôi có Đức Di Đà. Phải tôi có Đức Di Đà mới được, chứ không có Đức Di Đà phải cần. Phải cần không mấy buồn à. Là vậy. Cũng như 5-3 người mời, 2-3 người cũng mời mình, không sao. Không mời cũng được, mình có Đức Phật. Mình rất tự tại nữa kìa. Không mời mà mình tự tại, nhưng mình không tự tại là mình bị dính rồi, bị dính vô cái bẫy rồi. Mình phải tự tại cười rất vui. Họ coi như không có. Thì cái đó một lần mà không có mời mình là một lần mình tiến thân, công đức mình tăng trưởng, cái đạo hạnh nó sẽ lên. Ngài Quảng Khâm là chuyên môn vậy đó. cứ đem những cái kẽ hở này thử lòng ông để ông tăng công đức. Ông không, nếu ông không hiểu thì ông té luôn. Cho nên đó là khi mà chúng ta gặp nghịch duyên đều là phải nương tựa nơi cái sự tu hành của mình để tích đức, để mà tiến thân. Khi người ta làm vậy mà không buồn nữa thì mình vui hoài, trời ơi mày hay quá, nhờ tu hành theo các ngài cái chuyện buồn mà không buồn lại vui. Rồi khi nào buồn đó thì phải biết tu hành buồn vậy thì chúng sanh sẽ khổ rồi, tại chúng sanh nương tựa nơi những người tu hành. Mình tu mà buồn hoài, người ta nhìn vậy người ta ghét đạo Phật, người ta ghét tình tâm sao? Phải ráng vượt qua, phải vượt qua để vì chúng sanh nữa. Bản thân tôi thì không sao, tôi buồn thì tôi tự biết, nhưng mà tôi buồn vậy thì chúng sanh buồn sao? Rồi nghĩ vậy thì ráng tu, ráng cầu Phật gia trì cho con, rồi niệm Phật cho tốt, vui lại, vượt qua thì lớn hơn được tuổi, giống vậy nó tiến được một bước nữa. Thấy cái gì đừng có nghĩ có phần tôi trong đó, đừng có hỏi tới tôi, không cần. Tôi không cần, không cần tên tôi, các vị đứng hàng trước đi, tôi không cần. Không có tên cũng được, rất vui. Cái đó là thứ 9. Cái thứ 10 đó thì bị người ta chèn ép, đừng có kêu oan. Chèn ép mà kêu oan đó thì nhân ngã bị thử đầy hết trong tâm, cái sự oán hận sẽ sanh ra. Có nghĩa là chấp ngã nặng quá. Còn cái oán hay là những cái lời mà người ta nói để cho mất uy tín mình, hay là người ta làm cho mình khổ đó, không có cần. Tại vì tôi có Đức Phật và tôi có tâm thanh tịnh. Thì cái đó là cái sự im lặng đó, và mà phải tu giỏi. Còn tu dở thì người ta nói thì không được đâu. Mình có thể nào mà qua nổi cái ải đó đâu. Mình phải đi đính chánh à. Chịu đựng hết, khiêm tốn, chèn ép hết, tổn thương cái gì đem về cho tôi đi. Ngày dài vậy mình không dám nhận. Xấu gì hết cứ chửi mắng đem về cho tôi đi, không có sao. Ngày dài vậy đó, chịu đựng hết. Vì thế cái chèn ép đó là cái hạnh để tu hành cho tôi, để cho tôi thử lòng tôi vượt qua chướng ngại được không, thì này lâm chung mới vững. Như thế đó, chịu đựng chướng ngại thì là trở thành rất là thông suốt. Nếu không chịu đựng được chướng ngại thì không thông đâu, tâm ông không thông. Ông sẽ gác rối, ông vừa tu vừa thanh tịnh, ta nói hai ba câu là ông mất hết chánh niệm. Tại vì ông cứ bị nó trở ngại mà. Ông cứ muốn đi đính chánh, ông cứ muốn đi làm gì cho nó minh bạch ra, ông thành ra ông mất hết đường tu. Ông cứ im lặng tu đi thì ông sẽ thông hết các pháp. Có 8 người chướng ngại cũng được, 10 người chướng ngại cũng được, tôi vẫn là A Di Đà Phật niệm được tốt. Còn mấy người ta 2-3 người oán gia tới một cái là mất hết công phu. Rồi cứ đi bày tỏ hoài, cứ đi. Tôi không phải vậy, cứ hiểu lầm thôi, mình cứ đi để cho người ta hiểu, thành ra là bỏ tiếng Phật hiệu rồi. Cho nên người ta chèn ép chướng ngại như thế thì tâm mình sẽ tự thông suốt. Các pháp ở đây xa bà là khổ, giữ vững chánh niệm như vậy thì thông hết các pháp. Dù cho 100 người tới chướng ngại cũng là niệm A Di Đà như thế thì đâu còn chướng ngại gì nữa, làm sao chướng được. Đó là niềm tin và cái sự cầu giải thoát đó, chín mùi rồi, thành ra là nó thông hết. Không có cầu thông suốt đâu mà chướng ngại gì cũng thông. Tại vì tất cả chướng ngại cũng là một kiểu mà thôi, làm phá chánh niệm của tôi thôi chứ cái gì đâu, làm cho tôi không tu được thôi. Cho nên là không để cho nó chướng cái tiếng Phật của mình, thành ra là thông suốt hết. Những cái chướng ngại ấy đều trở thành cái cảnh thanh tịnh ở Sa Bà. Họ la, họ mắng, họ nói, và thành ra mình thông cái tâm rồi thì thấy vui quá, thoát rồi. Thành ra là cái cảnh đó cũng là cái cảnh an lạc. Mà nhìn như vậy thì thương chúng sanh hơn, cái bồ đề tâm, cái lòng từ bi nó sẽ lớn nữa, nó là bao dung được đó. Bởi lẽ Đức Như Lai đắc bồ đề đạo ngay trong chướng ngại đó. Đức Như Lai là ở trong chướng ngại mà đắc bồ đề đạo. Từ lúc mà Đức Như Lai ngồi dưới cội bồ đề thì nhiều cái chướng lắm, mình đọc lịch sử thì biết đó. Dù là La Sát, Ca Lợi hay là bọn ương quật Đề Bà Đạt Đa rồi đó, đến tạo nghịch Đức Phật đều thọ ký cho họ thành Phật, giáo hóa họ trở thành Phật. Há chẳng phải là lấy nghịch kia làm thuận cho mình hay sao? Lấy cái hủy bán của họ làm điều thành tựu cho công đức của mình viên mãn. Hãy hủy bán tôi thì tôi tăng một cấp vậy đó, đạo hạnh tôi sẽ lên một chút, tâm từ bi tôi sẽ mở rộng lượng hơn, và cái công đức nó sẽ tích tụ lại. Còn nếu không mấy nổi sân lên cái nó tan hết, Bởi vì là cái chướng đó mà không hơn cái hạnh của mình thì mình mới được công đức. Nếu mà nó mạnh hơn mình thì phải đi sám hối, phải đi cầu Phật giúp cho. Nhiều khi nó mạnh hơn à, nó áp một cái mất tiêu hết công đức. Cho nên phải ngày đêm thường nghĩ nhớ Phật, sám hối, để mà con có đủ sức của con giữ cái tiếng Phật này. Chứ không phải đủ sức mà đi than oan với người ta, không phải. Đủ sức để cho con giữ tiếng Phật. Con khóc cũng được mà con giữ tiếng Phật của con, nói vậy đó. Giữ tiếng Phật hết rồi là cười. Khóc cũng được, chịu đựng tới khóc cũng được, nhưng mà con giữ được chánh niệm. Tiếng Phật là nền tảng giải thoát mà. Huống hồ thời bây giờ là thời bạc ác thế mà, bạc bẽo lắm lòng người. Giống như người ta lợi dụng mình xong người ta đi vậy. Con người, nhưng mà ở trong chùa hay là đại chúng đồng tu thì không có cái này. Người học tịnh tông, học Phật Pháp thì không có cái này. Rất có tình nghĩa. Chứ ở ngoài đời đi làm ngoài xã hội thì bạc bẽo lắm. Thế này là thế gian này gọi là ác trượt. Nhân sự thì dị thường, khó mà hiểu được lòng người. Họ thay đổi rất là nhanh. Bữa nay thương mình, ngày mai là họ hết thương rồi. Hoặc là bữa nay họ thấy mình tốt, ngày mai thấy cái người kia tốt, họ bỏ mình rồi. Đó là bạc bẽo vậy. Dị thường lắm. Lẽ nào người học đạo mà không có chướng ngại sao? Nhất định là chướng ngại trùng trùng, rất nhiều chướng ngại đó. Nếu mà chẳng ở trước, ở trong cái chướng ngại đó mà để bài trừ nó, để mà thông suốt nó, thì khiến cho đại bảo của Pháp Vương bị mất đi thì chẳng tiếc lắm. Có nghĩa là ở trong chướng ngại đó mà dùng cái tiếng Phật hiệu tu để thông suốt hết các pháp chướng ngại, thì như vậy đó, thì cái Phật Pháp và cái sự tu hành nó mới không có bị mất đi. Thì Phật Pháp vậy nó mới trường tồn, Pháp của Phật mới lan khắp mười phương đó, nó mới đầy đủ được ở trong chướng ngại mà cầu sự thông suốt.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.